Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Thi Thiên 127. Nếu Chúa không xây cất nhà thì người ta có lao khổ để xây cất cũng vô ích. Nếu Chúa không giữ thành thì người lính canh có, thức canh cũng vô ích. Thật vô ích cho tất cả. Cả ngươi là người dậy sớm, thức khuya, lao khổ để kiếm miếng ăn. Vì Chúa cũng ban giấc ngủ cho những người Ngài yêu mến như vậy. Kìa, con cái là cơ nghiệp từ Chúa ban, bông trái từ lòng dạ là phần thưởng. Các con trai, sinh trong thời tuổi trẻ, khác nào các mũi tên trong tay dũng sĩ. Phước cho người nào có đầy chúng trong bao đựng tên mình, người sẽ không bị hổ thẹn khi đối đáp với kẻ thù tại cổng thành. Amen. Xin kính mời Hội Thánh ăn.
Kính thưa Hội Thánh, tháng 5, những đề tài của bài giảng chú trọng về gia đình. Tuần lễ đầu tiên tháng 5, tương lai dòng dõi, tức là hậu duệ của quý ông bà anh chị em như thế nào. Cái tuần vừa qua, gương của bà mẹ của Môi-se, tức là bà Giô-ke-bết. Và tuần nay, xây dựng mái ấm gia đình trong Chúa Giê-su Christ. Tuần tới, giải quyết những vấn đề lộn xộn trong gia đình. Đó là chuỗi bài về hôn nhân và gia đình. Quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta sống trong xã hội gồm có bốn cái cơ sở chính. Thứ nhất là nhà nước, tức là quốc gia. Thứ hai là trường học. Thứ ba là nhà thờ. Thứ tư là gia đình. Trong bốn cái cơ sở lĩnh vực này, gia đình quan trọng vô cùng. Gia đình, cái cơ bản của gia đình vô cùng quan trọng bởi vì có thể ảnh hưởng đến quốc gia, ảnh hưởng đến trường học, ảnh hưởng đến hội thánh của Chúa. Khi mà gia đình thực sự phản ánh được Chúa Giê-su Christ, thì hội thánh Chúa mới có thể ảnh hưởng được cái cộng đồng mà hội thánh, mà Chúa đặt để hội thánh giữa cái cộng đồng đó. Và về văn hóa hay là xã hội thì trường học mới có thể làm được hay là những thực hiện được những cái công việc tốt nhất để đào tạo các học viên hay là các sinh viên. Để rồi các học viên, sinh viên đó lớn lên vào đời thì mới có thể ảnh hưởng được đất nước. Đó là lý do tại sao gia đình quan trọng vô cùng. Và cái ảnh hưởng rất là sâu xa của gia đình, tin kính Chúa, chúng ta cần phải được biết tới. Bởi vì cái thống kê cho biết cái thất bại trong hôn nhân và gia đình rất là cao ở cái xứ sở chúng ta đang sống. Và đồng thời, chỉ tưởng chỉ xảy ra xứ Hoa Kỳ này không thôi, nhưng mà xảy ra tại Âu Châu và ngay cả đất nước Á Châu, kể cả đất nước Việt Nam của chúng ta nữa. Cho nên chúng ta cần phải khám phá ra được cái nguồn hay là cái năng lực ở đâu trong gia đình để có thể bảo đảm được cái sự thành công trong hôn nhân và gia đình. Bởi vì không có ai có thể nói rằng là vô tình xây dựng một cái gia đình tin kính Chúa, không có vô tình. Và quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi, biết bao nhiêu người thành công ở đời nhưng lại đổ vỡ trong hôn nhân. Đó là cái điều chúng ta cần phải trở lại lời của Chúa để nghiên cứu hay là học được những cái nguyên tắc làm thế nào để xây dựng mái ấm gia đình trong Chúa Giê-su Christ. Và đồng thời chúng ta phải xét lại cá nhân mình, chúng ta đang xây dựng loại gia đình như thế nào. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở, nếu Giê-hô-va, tức là nếu mà Đức Chúa Trời không cất nhà thì những người thợ xây cất làm cũng uổng công mà thôi. Chúng ta cầu nguyện. Cái lời Chúa Giê-su Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con làm thế nào để xây dựng mái ấm gia đình. Bởi vì chúng con cần phải biết cái nguyên tắc lẽ thật trong lời của Chúa để gìn giữ, xây dựng gia đình của chúng con. Nguyện Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều lời của Chúa nhắc nhở khi xây dựng mái ấm gia đình trong Chúa Giêsu Christ. Phải có nền tảng vững vàng cho cái mái ấm gia đình của mình. Và trong cái mái ấm gia đình cần phải có một cái số phòng cần thiết để mình nuôi dưỡng cái mái ấm gia đình đó. Và đồng thời phải biết cái bước đầu tiên quan trọng để xây dựng cái mái ấm gia đình là gì. Quý ông bà, anh chị em và tôi, có bao nhiêu người ở đây đã từng mua nhà? Rất là nhiều người. Hoặc là đi mướn nhà. Có bao nhiêu người đến mà không ở nhà, đi mướn nhà. Hoặc là mua nhà, mướn nhà. Ủa, như vậy. Như vậy là coi như là có thể không có hiểu cái bài giảng của tôi. Tại khi mà đi mướn nhà hay là mua nhà, cái điều đầu tiên quý ông bà, anh chị em tìm kiếm là cái gì? Cái địa điểm. Cái địa điểm mà chúng ta mướn cái nhà hay là mua cái nhà đó, mà khi chúng ta suốt một ngày làm việc mệt nhọc về cái khu vực đó, có thấy an toàn hay không? Có an toàn cho con cái mình hay không? Và đôi khi kiếm cái nhà gần gần trường học một chút, rồi kiếm cái nhà đó, đó nó có bao nhiêu phòng. Nếu nhà 10 người mà kiếm cái nhà, cái apartment hay là cái nhà có một phòng là không được. Có phải kiếm 3-4 phòng. Và đồng thời, nếu mà gần được sợ làm thì cũng tốt lắm. Nhưng mà thường thường cái lý do an toàn, bao nhiêu phòng hay là nó như thế nào đó mà mình cảm thấy an toàn, thì thường thường mình mướn cái nhà hay là mua cái nhà đó. Bây giờ địa điểm tốt rồi, phòng ốc đủ cả rồi, mà mua cái nhà mới thì không nói, nhưng mà bây giờ mua cái nhà cũ, thì cái điều đầu tiên quý ông bà anh chị em check cái nhà đó là cái gì? Cái nền, cái foundation có bị nứt hay không? Tại tự nhiên tới nơi thấy cái nhà mà thấy cái tường nó nứt ra như thế này, có thể là cái foundation hay là cái nền nhà hay cái móng nhà nó cũng được vững vàng. Và ngay cái thói thường trong cái đời sống bình thường chúng ta đi mua nhà, mướn nhà, chúng ta còn làm cái việc như vậy. Huống chi xây dựng cái mái ấm gia đình của mình. Như vậy cái nền tảng vững vàng cho mái ấm gia đình là gì? Lời của Chúa nhắc nhở phải có đức tin năng động nơi Chúa. Quý ông bà anh chị em đa số đều có con, thì phải dạy dỗ con của mình. Nhưng mà khổ thấy dạy dỗ con của mình, thường thường con nó không có chỉ nghe bằng lời, nhưng mà nó nhìn cái hành động của cha mẹ. Thành ra cái nền tảng đầu tiên vững vàng cho mái ấm gia đình là cái đức tin năng động nơi Chúa. Lời của Chúa nhắc nhở khá ân cần dạy dỗ. Dạy dỗ cái gì? Dạy dỗ lời Chúa cho con cái người. Và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc nằm, hay là khi trỗi dậy. Phúc Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 7. Để nhắc nhở điều gì? Trong cái mái ấm gia đình, con cái thấy cha mẹ có đức tin năng động nơi Chúa hay không? Chồng ngó vợ có thấy cái đức tin năng động nơi Chúa hay không? Vợ ngó chồng có thấy cái đức tin năng động nơi Chúa hay không? Và phải thấy, đôi khi cái hành động, cái xử sự trong gia đình nó lớn hơn là chỉ là nói. Trong cái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà một số người nói chưa có vợ, đang còn độc thân. Như vậy làm sao mà khá ân cần dạy dỗ cho con cái? Chưa có con làm sao dạy dỗ? Nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày, những người chung quanh có thấy cái đức tin năng động trong Chúa hay không? Khi đi làm, một số người làm 8 tiếng một ngày hay là 10 giờ một ngày, thì có thấy cái đức tin năng động nơi Chúa trong lúc làm việc hay không? Hay là lúc đi học hay không? Tại vì đang còn sống một mình độc thân. Mà nếu là con cái trong gia đình, cha mẹ nói là con là người tín đồ, tin Chúa Giêsu Christ, cha mẹ có thấy cái đức tin năng động của con cái mình được bộc lộ, tỏ ra hay không? Hay là chỉ nói mà thôi? Đó là cái điểm cơ bản trong cái nền tảng vững vàng cho mái ấm gia đình. Khuyến khích, nếu mà có thể được thì có thể có cái đời sống lễ bái trong gia đình. Nhưng mà lời của Chúa cũng nhắc nhở phải có sự vui thỏa trong lời của Chúa. Thi Thiên đoạn 1, nếu quý ông bạn cho em có cơ hội đọc hết Thi Thiên đoạn 1, nhưng tôi chỉ bóc chọn ra một câu, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Có nghĩa là phải có lời của Chúa. Suy gẫm ngày và đêm không có phải là chỉ ngày nào là mở Kinh Thánh ra là đọc từ sáng cho tới chiều tới tối rồi không có đi làm việc, không phải như vậy. Bởi vì lời của Chúa cũng nhắc nhở hay giấu lời của Chúa trong lòng của con để cái lời đó nó trở thành mình. Để khi lời nói ra là lời nhân hậu, để trong cái sự suy nghĩ, sự đối xử với nhau nó phản ánh được lời của Chúa trong cái ý nghĩa như vậy. Đôi khi một ngày chúng ta chỉ đọc Kinh Thánh chỉ được một câu mà thôi, nhưng mà cái câu đó có trở thành tôi hay không? Hay cái câu đó cũng là một cái câu giống như chúng ta đọc chuyện tiểu thuyết mà thôi. Phải năng động trong sự thờ phượng và phục vụ Chúa. Sự thờ phượng ở đây chúng ta nói đến có thể là thờ phượng cá nhân. Quý ông bà anh chị em có thể sáng thức dậy có cái giờ tịnh nguyện thờ phượng cá nhân. Nhưng mà có người cũng có thể trưa ăn trưa có cái giờ tịnh nguyện, hoặc là chiều về có cái giờ tịnh nguyện. Đó là cái sự thờ phượng cá nhân. Đọc lời của Chúa, suy gẫm lời của Ngài, có thể hát những bài thánh ca mà cá nhân mình hát để mà nói chuyện cùng của Chúa. Nhưng đồng thời cũng nói về sự thờ phượng trong hội chúng của Chúa. Tạ ơn Chúa ban ca dẫn sáng hôm nay hướng dẫn hội chúng rất là tốt. Tạ ơn Chúa về điều này. Và đồng thời hội chúng cũng phản ứng, cũng là hòa với ban ca dẫn để cùng nhau dâng lời ca tiếng hát cho Ngài, Đức Chúa Trời, Ba Ngôi. Mà lời cầu nguyện nói rằng Chúa hiện diện trong cái phòng nhóm này. Mà nếu mà Chúa hiện diện trong phòng cho nhóm này, Chúa là khán giả và cả hội chúng cùng với ban ca dẫn dâng lời ca tiếng hát từ tấm lòng của mình thì Chúa đẹp lòng, năng động và đồng thời phục vụ Chúa nữa. Ngay cả trong gia đình với nhau, người chồng có thể phục vụ người vợ, người vợ phục vụ người chồng, con cái phục vụ cho nhau, giúp đỡ, nâng đỡ nhau. Đó là phải năng động. Chữ năng động ở đây có nghĩa là phải thấy được. Phải thấy được. Chứ không phải chỉ lời nói mà thôi. Lời Kinh Thánh chép: ai nấy hãy quay sóc nhau, khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Nói là phải quay sắp nhau, khuyên lên nhau và hợp lại với nhau trong sự thờ phượng Chúa. Gia đình thờ phượng Chúa là điều bình thường trong nếp sống hàng ngày. Thì có thể quý ông bạn chị em có thể là một ngày có thể gia đình ăn chung được với nhau, trở thành gia đình lễ bái, cầu nguyện cho nhau, hỏi thăm nhau có những cái điều gì cần, cha mẹ cần cầu nguyện cho con cái cần cầu nguyện cho cha mẹ hay không, có cái giờ đó. Mà nếu một ngày không được, một tuần, một lần, nhưng mà phải có cái giờ để có cái thì giờ cho gia đình. Khi mà săn sóc con cái, quý ông bà anh chị em ơi, nếu mà con cái không có nêu được cái vấn đề cho cha mẹ cầu nguyện cho con đó, mà người ngoài đó, nó nhờ người ngoài cầu nguyện, thì có gì nó không có được chính xác trong đó. Nếu mà chồng không có biết được cái vấn đề của vợ để cầu nguyện cho vợ mình, thì có cái gì sai trật trong đó. Mà vợ không biết những cái vấn đề, những cái gánh nặng trong lòng của chồng để cầu nguyện cho chồng mình, thì cũng có cái gì sai trật trong đó. Tại nó gia đình thờ phượng Chúa là cái điều bình thường trong cái nếp sống hàng ngày. Mà nếu là ngày không được thì cũng tối thiểu một tuần lần phải có cái giờ đó với nhau. Rồi từ từ tập tành để mà có thể được mỗi ngày. Đó là cái nền tảng vững vàng cho mái ấm gia đình. Như vậy, nền tảng vững vàng cho mái ấm gia đình là đức tin năng động đấy Chúa, vui thỏa trong lời Chúa, năng động trong sự thờ phượng và phục vụ Chúa. Là điều bình thường. Quan trọng là điều bình thường. Nhưng mà đồng thời, cũng giống như quý ông bạn chị em khi mua nhà, thì phải có biết mình cần bao nhiêu phòng. Đây là những cái phòng cần thiết cho cái mái ấm gia đình. Một ngôi nhà xây dựng mái ấm gia đình phải có cái phòng lòng biết ơn. Cái phòng lòng biết ơn này cũng chúng ta cũng nói là giống như là cái living room trong nhà đó. Tại thường thường trong cái nhà có phòng khách, rồi có phòng ăn, tức là dining room, rồi nó có cái phòng cho gia đình, rồi mới đến phòng ngủ, rồi có closet để chứa đồ, có gara để chứa xe, rồi có cái nhà bếp để nấu ăn, vân vân và vân vân. Thì cái phòng, cái lòng biết ơn này đó là giống như là cái phòng của gia đình vậy, cho tất cả mọi người trong gia đình. Tại sao cần phải có cái phần lòng biết ơn đó? Tại vì cái lòng biết ơn đó sẽ tạo được cái niềm vui. Nhiều con cái Chúa hỏi tôi, mục sư Sơn, làm sao để em có được cái niềm vui mà nó sinh động? Chứ không thôi khi thì buồn, khi là vui, giống như là thời tiết của Texas này thay đổi. Thì cái nguyên tắc mà để có cái niềm vui không bao giờ ngưng đó, là cái lòng biết ơn. Một số người đi làm trong công sở thì thường thường tiếng Anh nói là khi mà nhìn cái ly, một nửa cái ly đó, là cái ly nó đầy một nửa hay là cái ly nó thiếu một nửa. The cup is half full hay the cup is half empty. Nói về cái lòng biết ơn hay là cái thái độ đó, cái nhìn cái ly nước mà mình thấy cái ly nó đầy nửa ly, thì tự nhiên cái lòng mình tạ ơn Chúa, cái ly nước nó được đầy nửa ly. Nhưng mà nếu mà mình nhìn cái ly, mình nói cái ly này half empty, coi như là một nửa không có đầy, cái tự nhiên nó bắt đầu bực mình, khó chịu. Khi mà thiếu cái lòng biết ơn như vậy đó, thì mình sẽ không có thỏa lòng, không có vui vẻ. Phải tạ ơn Chúa, vợ chồng với nhau tạ ơn Chúa. Con có người vợ, biết bao nhiêu người đi tìm vợ mà không có. Khi mà người có chồng phải tạ ơn Chúa, con có người chồng. Biết bao nhiêu người đi kiếm chồng mà không có. Có con cái, tạ ơn Chúa có con. Con nó hư hay không hư, cũng phải tạ ơn Chúa. Cái trách nhiệm nó trở về lại cha mẹ trong cái sự nuôi dưỡng, cái mái ấm gia đình rất là quan trọng. Tôi nhận được một cái lá thư, tôi có kể rồi. Có một thanh niên Việt Nam ở trong tù gửi thơ, nói cái nhờ mục sư Sơn tới cái địa điểm đó, cái nhà đó ở Houston ở đây để thăm viếng người mẹ. Thì tôi tới thăm, thì cái người mẹ này rất là thương con, nhưng mà trong cái lá thơ đó, đứa con nó nói đó, phải chi ngày xưa mẹ để ý đến con, cứng rắn với con chút xíu thì con sẽ không có hư. Nhưng mà cái anh này khi vô tù rồi mà tìm kiếm được Chúa. Nhưng mà dù sao đi nữa, con cũng tạ ơn Chúa. Con có một người mẹ. Dù rằng con ở trong tù đi nữa, nhưng mà con biết là con có người mẹ lúc nào cũng thương con. Thì một lần là trách, nhưng mà một lần cũng tỏ cái tình yêu thương trong đó. Nhưng mà chúng ta là cha mẹ, mình cầu nguyện Chúa nuôi dưỡng con cái để con cái thành đạt trọn cái mục đích hay là cái chương trình mà Chúa đặt để cho cái cuộc đời của nó, cũng giống như cái tuần trước có nói qua theo gương của mẹ Môi-se. Cái lòng biết ơn, khi mà có cái lòng biết ơn rồi sẽ lên tinh thần rất là nhiều. Lên tinh thần rất là nhiều. Bởi vì khi mà biết ơn nhau thì nó sẽ inspire, tiếng Anh gọi là inspire, nó sẽ thúc đẩy, nó nâng đỡ để khi làm việc không có thấy mệt. Bởi vì cái lòng biết ơn đó. Để khi nuôi dưỡng con cái không có biết mệt, bởi vì cái lòng biết ơn đó. Để khi mà phục vụ Chúa không có biết mệt, bởi vì cái lòng biết ơn đó. Nhưng mà đồng thời cái sự biết ơn tạo ra cái cảm giác thỏa lòng cá nhân. Nếu mà người vợ nấu một món ăn, đổ mồ hôi làm suốt cả một ngày, mà người chồng ăn mà khen cái đó, người vợ lên tinh thần lắm. Hoặc là người chồng đôi khi có thể là thường thường thuê người ta cắt cỏ, nhưng mà ở đây ông cắt cỏ, ông chịu tới cắt. Rồi cũng chạy đi mượn cái máy cắt cỏ về cắt, dù rằng không có thẳng thớm như đó, nhưng mà tối thiểu nó cũng sạch sẽ, không có cỏ dại nhiều. Nhưng mà được khen câu đó, người chồng cũng lên tinh thần lắm. Và con cái cũng vậy, khi nó làm những cái điều tốt lành, khen vài câu từ cái tấm lòng của mình, cũng lên tinh thần lắm. Đó là điều lòng biết ơn, nó có cái cảm giác để mà thỏa lòng cá nhân. Nhưng mà đồng thời cái lòng biết ơn làm cho nhẹ đi những cái gánh nặng. Đôi khi đi làm nhiều cái ngày rất là mệt mỏi, về tới nhà, bởi vì có cái lòng biết ơn, cái gratitude đó, đó nó bớt cái gánh nặng đi. Có thể tâm tình nói chuyện những cái gánh nặng đó, nó nhẹ bớt để cầu nguyện cho nhau. Còn nếu mà không, mang cái gánh nặng về nhà, nói thì bị cằn nhằn. Cái sau đó chồng cũng yên luôn, vợ cũng yên luôn, rồi ra ngoài đường để người khác nghe thì nó kỳ lắm, không có tốt. Hôn nhân thường thường bị đổ vỡ là cái chỗ đó. Tôi tiếp xúc rất là nhiều người, những cái gánh nặng vì thiếu cái lòng biết ơn đó, làm không có nhẹ đi được cái gánh nặng, rồi hồi để người khác ngoài hôn nhân giúp đỡ giùm, thành nó lốn xộn cả lên. Nhưng đồng thời cần phải có cái lòng tha thứ. Lời của Chúa rất là hay: chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, Ê-phê-sô đồng 4 câu 6. Nhiều người nói tôi tha thứ, nhưng mà chỉ tha nhưng mà không có thứ. Tiếng Việt hay lắm, tha thứ. Forgive nhưng mà không có forget. Tha mà không có thứ. Thành ra một hồi người nào cũng đi bác sĩ nói là mất ngủ, nó đã tha thứ rồi, nhưng mà tối nằm ngủ vẫn hậm hực, hầm hè, đủ thứ cả. Rồi cái tối ngủ không được, rừng hồi cái trở thành bị đau bao tử. Rồi nhiều người soi gương nói tại sao mỗi ngày em xấu đi, hay là anh xấu đi. Tại sao? Bởi vì thiếu cái tấm lòng tha thứ đó. Nếu mà quý ông bà anh chị em mà có học về biology, physiology, nếu mà có học về vật lý học, sinh vật học đó, thì có ảnh hưởng di truyền với nhau. Mà tôi tạ ơn Chúa, những người phụ nữ trong hội thánh chúng ta, người nào cũng đẹp cả. Tôi nghĩ rằng tại vì có cái lòng tha thứ mà các ông nào cũng đẹp hết cả. Tại sao? Là tại vì có cái lòng tha thứ cho nhau. Còn nếu mà không nữa, để ý coi, vài tháng đó, xoay gương lại đi, chụp cái hình bây giờ mà thử không có cái lòng tha thứ đó, tháng sau chụp xoay gương lại đi, thấy khác biệt rõ ràng. Bởi vì có ảnh hưởng, khi mà ảnh hưởng trong tâm thần thì nó sẽ hiện ra trong thể xác. Rồi lúc đó ăn không ngon, ngủ không yên, rồi ăn không ngon cái thành nó ốm cả tâm cả tay không? Rồi ngủ không yên nữa, thành ra đi lờ đờ, đủ thứ chuyện xảy ra cả. Bởi vì thiếu cái lòng tha thứ, thiếu cái lòng biết ơn đó. Phải có cái phòng chia sẻ. Lời của Chúa hay lắm: hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp Đấng Christ. Galati đoạn 6 câu 2. Cái phòng chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ niềm vui. Vợ chồng, gia đình, con cái, anh chị em phải có thể làm được điều này một cách tự nhiên. Nhiều người đến nói với tôi, dạ em, cái lòng của em có sự chia sẻ chứ. Tại vì Việt Nam chúng ta có câu, hạt muối thì chia đôi, nhưng mà hạt đường thì anh lụm hết, hay là em lụm hết. Cái đó không phải là chia sẻ. Khi đối diện với hoàn cảnh, chia sẻ cái hoàn cảnh, cái gánh nặng cho nhau. Khi vui, cũng chia sẻ cái vui. Chứ còn cái mà, gì đó, hạt muối thì anh em mình chia đôi, rồi hạt đường thì anh lụm hay là em lụm. Cái đó không phải là chia sẻ. Cái đó có tư cách giống như là cá nhân nhiều hơn. Selfish, tức là ích kỷ. Cái này là dành cho vợ chồng nha. Độc thân thì khoan. Khi nào mà lập gia đình rồi đó, phải có cái phòng tình nữ cho vợ chồng. Tại sao lúc mới quen nhau, hay là mới thành hôn trong cái giai đoạn honeymoon gì đó, thì có sự tình tứ trong đó. Tiếng Anh gọi là có romantic trong đó. Nhưng lấy nhau một thời gian rồi, romantic đi đâu mất rớt. Tại sao? Tại vì lời của Chúa nói là chúng ta hay là vợ chồng với nhau phải có cái sự lãng mạn trong tình yêu của vợ chồng để mà tiếp tục. Phải có cái phòng đó, có cái thời gian đó, cái thì giờ lãng mạn, cái tình yêu đó xảy ra. Còn nếu mà không đó, mỗi ngày như mọi ngày. Mới lập gia đình thì còn tình tứ chút xíu. Đến khi con có rồi, một đêm nó thức 4-5 lần. Nó mệt mỏi, lúc đó nó còn nhỏ, nó lên chút xíu, nó biết đi, biết chạy ra đó, rồi gợi nhà trẻ, rồi đủ thứ. Vừa, nhất là những người nữ ở bên xứ Hoa Kỳ này, là vừa đi làm mà vừa quay con sóc nữa. Rồi có nhiều người nữ rất là hay, rồi không những như vậy, rồi còn tối về nhà nấu cơm nữa. Nó đủ thứ chuyện cả. Cái từ, cái tình cảm từ từ nó phôi pha đi. Rồi cái mọi ngày như mỗi ngày. Rồi đến khi đi làm rồi đó, đi làm rồi đi làm việc đó, thì anh cũng mệt mỏi, em cũng mệt mỏi. Và vô trong sở làm thì thấy những cô chưa có chồng, đang còn thì giờ, rồi lại chăm sóc cái người mệt mỏi này. Rồi cũng vậy, đó, người vợ đi làm, gặp cái anh không có gì làm ở nhà cả, rồi ảnh nhẹ nhàng chăm sóc cái gánh nặng cho cô này, nó lộn xộn cả lên. Lời của Chúa nói phải có cái điều này, phải có cái sự lãng mạn trong tình yêu vợ chồng để mà tiếp tục. Phải có cái phần đó, quý ông bà anh chị em ơi. Độc thân thì khoan nghe. Độc thân thì khoan. Nhưng đồng thời cần phải có cái phòng để giúp đỡ lẫn nhau trong gia đình. Cha mẹ giúp đỡ nhau, chồng giúp đỡ vợ, vợ giúp đỡ chồng, cha mẹ giúp đỡ con cái giúp đỡ cha mẹ. Khi mà đứa con thấy được bố nó giúp đỡ mẹ nó giúp đỡ cha nó có thấy sự an toàn. Và đồng thời nó cũng muốn bất chước, nó giúp đỡ lại cho bố mẹ nó và bố mẹ nó giúp đỡ cho nó. Trở lại trong cái sự lãng mạn trong tình yêu đó, cái sự hẹn hò giữa vợ chồng, dù là đám cưới, mới đám cưới hay là đám cưới có 5-3-7 đứa con, hay là có nhiều người tới 6-7 đứa con cũng vậy, thì nó phải bao gồm trong cái hành động, trong cái sinh hoạt, trong cái thái độ của cặp vợ chồng. Bởi vì con cái của quý vị đó sẽ cảm thấy sự an toàn khi nó có thể thấy được bố mẹ nó hay là cha mẹ nó yêu thương nhau. Đó, thành ra cái người chồng nói với người vợ hay là cha mẹ nói với nhau, nói với con là ô, cha mẹ yêu thương nhau, nhưng nó nhìn cái hành động nó không thấy, nó vẫn sống một cách phập phồng, lo sợ. Đừng có bao giờ để con cái chúng ta lớn lên tới tuổi trưởng thành, tới lúc ra riêng mà nó cũng phập phồng lo sợ. Tôi gặp những cái cặp vợ chồng đôi khi lấy nhau 5-10 năm mà tới giờ phút này vẫn còn phập phồng lo sợ cho bố mẹ, mà bây giờ bố mẹ 60-70 tuổi rồi mà cũng còn phập phồng lo sợ, không biết có sống với nhau hết cuộc đời hay không. Đừng có bao giờ để con cái của chúng ta có những cái suy nghĩ hay là những cái tư tưởng như vậy. Những cái bước tiến, bước đầu tiên quan trọng nhất để xây dựng mái ấm gia đình phải bắt đầu bằng sự dâng hiến tâm linh trong sự xây dựng mái ấm gia đình. Tôi sử dụng hai câu kinh thánh hay là hai cái câu chuyện trong kinh thánh để mà giải thích cái đoạn này. Thứ nhất, quý ông bà anh chị em khi mà đọc lại cái câu chuyện của Sa-chê. Sa-chê muốn gặp gỡ Chúa thì ông luồn quá, ông leo lên cái cây. Ông leo lên cái cây thì đến khi Chúa Giê-xu tới, cái Chúa ngó lên, cái Chúa nói có câu kinh thánh đây: Sa-chê hãy xuống cho mau, hôm nay ta phải ở nhà người. Có nghĩa rằng Chúa nói Chúa muốn tới nhà Sa-chê. Giả sử lúc đó Sa-chê nói đứng nói chuyện ở gốc cây chứ không có vô nhà, thì chuyện gì xảy ra? Chúa không có vô nhà. Nhưng mà cảm ơn Chúa Sa-chê mời Chúa Giê-xu vô nhà. Mà khi mời Chúa Giê-xu vô cái nhà của ông thì cả cái cuộc đời của ông thay đổi, cả cái gia đình của ông thay đổi để trở nên tốt lành. Và ông hứa với Chúa ông sẽ làm những cái điều mà sẽ đẹp lòng Chúa. Bởi vì ông là người thu thuế và ông nói rằng ông sẽ trả lại, đáng lẽ là thu thuế là theo luật lệ bao nhiêu đó mà ông lấy hơn người ta ông sẽ trả lại. Mà nếu ông có hành hạ ai bóc lột hay lúc đó thì ông sẽ trả sắp đôi. Thành ra chúng ta thấy có cơ sự thay đổi một cách trọn vẹn trong cái gia đình, trong cái cá nhân đó thay đổi. Cùng một thể ấy, cái mái ấm gia đình hay căn nhà của ông bà anh chị em có Chúa Giê-xu Christ hay không? Hay là Chúa vẫn còn đứng ở ngoài cửa? Tại vì Chúa sẽ không vào nhà quý ông bà anh chị em nếu mà quý ông bà anh chị em không có mời Chúa vào. Chúa cho mỗi người chúng ta cái quyền tự do, quyền tự do để mời Chúa vào trong cái mái ấm gia đình của mình hay là không. Nhưng mà trong cái câu chuyện Luca đoạn 19 này, Sa-chê leo xuống cây lại Chúa, mời Chúa vào nhà. Không những mời Chúa vào nhà rồi mời bạn bè tới nữa, rồi mở cái bữa tiệc nữa, bởi vì cái sự vui mừng khi Chúa vào nhà của ông. Cái câu chuyện thứ hai, trở lại chút xíu thêm một điểm nữa, Khi mà Chúa Giêsu vào nhà Sa-chê, Chúa bước vào nhà trong một cái địa vị của người thầy. Chúa bước vào nhà Sa-chê trong một địa vị vua của muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Thành ra chúng ta thấy Sa-chê có cái thái độ kính trọng Chúa, bởi vì Chúa là một cái vị trí cao hơn. Chúa mà, vua trên mông vua, Chúa trong mông Chúa, đến cứu rỗi vào nhà, ở cái vị trí như vậy. Nhưng mà đồng thời chúng ta thấy Chúa Giêsu vào nhà như một người bạn. Trong cái trường hợp của Marie, Mathe, Lazare, nếu quý ông bạn và em về đọc lại trong Giăng đoạn 11, Chúa bước vào nhà, bởi vì khi Marie, Mathe, Lazare là những người tin Chúa rồi, Chúa bước vào nhà như là một người bạn. Chữ người bạn này quan trọng vô cùng. Thì lúc đó, những cái gánh nặng, những cái sự tâm tình mới có thể tâm sự được, cầu nguyện được. Thế nó một đằng Chúa bước vào nhà như một đấng cứu rỗi. Và khi chúng ta đã được sự cứu rỗi rồi, thì Chúa vào nhà như một người bạn. Cũng một thể ấy, cái ngôi nhà, cái mái ấm gia đình của quý ông bạn cho em, nếu quý ông bạn cho em đã là người tin Chúa rồi, quý ông bà anh chị em đã mời Chúa Giêsu Christ vào nhà chưa? Như một người bạn, để khi gánh nặng hay là những cái đối diện với những cái gánh nặng của cuộc đời, thì quý ông bà anh chị em mới có thể tâm sự cầu nguyện Chúa mới được. Tại đó chúng ta thấy có hai cái hình ảnh khác nhau. Một hình ảnh mời Chúa vào nhà để Chúa là cái đấng cứu rỗi cho mình và cho cả gia đình mình. Một đằng khi đã tin nhận Chúa rồi thì mời Chúa vào nhà như một người bạn để có thể tâm sự, tâm tình, cầu nguyện. Để kết luận, tôi dùng Giô-suê đoạn 24 câu 15. Như Giô-suê quyết định từ tấm lòng của ông, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Khi ta và nhà ta phục sự Đức Giê-hô-va, có nghĩa thì ta đây là có Chúa rồi. Nhà ta là cả gia đình của ông, cái mái ấm gia đình của ông có Chúa rồi. Cái lời hứa phục sự Ngài. Tôi kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Như vậy xây dựng mái ấm gia đình, cái nền tảng vững vàng là đức tin, sự vui thỏa trong lời Chúa, có sự năng động. Một số phần cần thiết trong mái ấm gia đình của quý ông bà anh chị em trong sự xây dựng gia đình phải có phòng biết ơn, phòng tha thứ, phòng chia sẻ, phòng tình tứ và phòng giúp đỡ. Và cái bước cuối cùng đầu tiên phải làm mời Chúa Giêsu vào trong nhà của mình. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở, nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì quý ông bà anh chị em có làm gì đi nữa cũng luôn cầm, phải có Chúa. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quỳ đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu sáng hôm nay quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì sáng hôm nay là thời giờ thuận tiện để kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy mời Chúa Giêsu Christ vào nhà quý ông bà anh chị em, có nghĩa vào trong tâm lòng của quý ông bà anh chị em. Có ai sáng hôm nay muốn làm điều này không? Xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Phải mời Chúa vào lòng của mình thì Ngài mới là thật sự đấng cứu rỗi của mình. Mà đấng cứu rỗi rồi thì mới có thể kêu Chúa bằng cha. Lúc đó Chúa Giêsu Christ mới có thể là bạn hữu. Để rồi có thể tâm tình, mới có thể cầu nguyện với Ngài được. Sáng hôm nay có ai muốn làm điều này không? Giơ tay tôi mới biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em chưa bao giờ thật sự cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, và sáng hôm nay muốn làm điều này, xin giơ tay tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em, có ai không? Quý ông bà, lời kêu gọi thứ hai, nếu quý ông bà anh chị em đã tin nhận Chúa Giêsu Christ rồi nhưng mà chưa thật sự mời Chúa Giêsu Christ như một người bạn hữu vào trong mái ấm gia đình của mình, mà sáng hôm nay cũng muốn làm điều này, xin giơ tay tôi biết để tôi có thể cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Có ai không? Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở, nếu Chúa không xây cất nhà hay là mái ấm gia đình của mình thì chúng ta tự sức mình làm cũng sẽ uổng công. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng nay nhắc nhở chúng con phải xây dựng mái ấm gia đình của mình trong Chúa Giêsu Christ. Trong nền tảng, chúng con phải có nền tảng vững vàng cho mái ấm gia đình của chúng con qua đức tin, năng động, sự vui thọ trong lời của Chúa và sự thờ phượng Ngài. Chúng con phải xây dựng trong mái ấm gia đình của chúng con trong Đấng Christ bằng có những phòng biết ơn, phòng tha thứ, phòng chia sẻ, phòng tình tứ và giúp đỡ. Nhưng đồng thời, chúng con phải có Chúa Giêsu Christ vào nhà của chúng con. Con nguyện xây dựng mái ấm gia đình trong sự hoàn toàn nhờ cậy nơi Ngài. Xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài trong sự xây dựng mái ấm gia đình, trong sự hoàn toàn nhờ cậy nơi Ngài. Từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.